Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Minh Thành kính chúc cho tất cả quý Phật tử trong cái khóa Phật thất này, sau khi mãn khóa ai cũng được nhất tâm bất loạn hết. Thì thưa tất cả quý Phật tử, pháp môn niệm Phật từ trước đến nay phổ biến rất là rộng rãi. Hàng Phật tử chúng ta ai ai cũng thực hành được. Hôm nay có điều kiện, có duyên lành thù thắng được gặp mặt với Phật tử, thì chúng ta thử tìm hiểu kỹ càng hơn một chút. Minh Thành không có dám nói rằng là thuyết giảng gì cả, chỉ là ôm nhắc lại những lời của Phật tổ dạy, rồi chúng ta cùng nhau tinh tấn tu hành, biết tới đâu thì Minh Thành tâu tới đó thôi. Như vậy thì đề tài nói chuyện như quý vị hôm nay đó là ý nghĩa niệm Phật. Thì quý vị thấy á, tại sao chúng ta phải niệm Phật? Mình niệm Phật rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ mình xét lại, vì sao? Vì lý do gì mà mình niệm Phật? Thì mình làm thì mình phải biết cái nguyên nhân tại sao mình làm. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy từ sáng mình mở mắt ra, thức dậy bước xuống giường, cho đến chiều tối leo lên giường ngủ, từ sáng cho đến tối mình kiểm tra lại cái tâm của mình, coi coi có lúc nào nó được an tĩnh không, nó được bình lặng không, hay là từ sáng tới chiều lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện nọ lại tới chuyện khác, hết con tới cháu, rồi cơm áo gạo tiền. Người nghèo á thì lo phải rồi, nhưng giàu cũng không được yên, giàu cũng lo cho giàu thêm. Thì như vậy đó là suốt ngày từ sáng cho đến chiều tối cứ lăng xăng lộn xộn, tâm nó không có yên tĩnh. Vậy giờ mình niệm Phật á, nguyên nhân thứ nhất là để cho tâm mình tỉnh sáng, để cho tâm mình tỉnh sáng. Tại vì nó cứ lăng xăng, nó không có yên tĩnh. Mà nếu mà nó không yên tĩnh thì nó không có sáng, tỉnh nó mới sáng. Quý vị thấy phải vậy không? Nước mình lóng nó trong rồi đó, thì cái cảnh gì ở bên ngoài nó soi rọi rõ ràng. Giống như mình thấy cái mặt hồ mà trong, thì ở trên có mây trời sao cây kiển gì đó đều rọi rõ. Còn nếu có hồ nước tâm mình mà đục thì không thấy gì hết. Cho nên các vị tổ sư xưa nói rằng thanh châu gieo vào nước đục, nước đục không thể không trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn tất nhiên an định. Hồi xưa có một cái hộp châu gọi là thanh châu. Hộp châu này nó có giá trị, nó có cái công năng là khi nước đục là để hộp châu này vô thì nước trong lại. Giờ mình không thấy hộp châu đó, mình thấy cái gì? Phèn. Phèn. Chỉ cần luôn nước đục mà có một cục phèn để vô khuấy khuấy hồi cái sao lắng động trong trở lại. Thì cũng vậy, cái tâm mình nó giống như cái luôn nước đục, nó hết buồn, giận, thương, ghét, đủ thứ phiền não hết. Và cái câu niệm Phật đó là cục phèn lóng cái tâm đục của mình, lóng hồi cái sao trong, trong nó tỉnh rồi nó sáng. Mà nó tỉnh nó sáng á thì nó soi rọi, nó thấy rõ hết, cái gì đó nó hiện thấy rõ. Cho nên cái tâm mà tỉnh sáng thì làm việc gì cũng có hiệu quả cao hết. Cái người mà niệm Phật mà cái tâm tỉnh sáng á, mai áo thì đường kim mỗi mũi chỉ nó đều đặn, nó đẹp. Cái người mà niệm Phật mà giỏi được tâm tỉnh sáng đó thì á, làm thợ mộc á thì làm cũng hiệu quả cao. Làm ăn buôn bán tính toán á là đâu chắc đó hết, tại vì tâm tỉnh sáng. Cho nên Phật dạy quý vị thấy hay không? Niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi là tâm tỉnh sáng, niệm Phật làm giàu được à, phải không? Chứ ai nói niệm Phật rồi không có tiền rồi đó. Niệm Phật đó là làm giàu được, mà thứ hai niệm Phật lại được làm Phật được nữa. Chút xíu rồi quý vị thấy. À, và cái thứ hai là niệm Phật để trừ phiền não. Trong lòng của mỗi chúng ta ai cũng có phiền não, có ai hết phiền não chưa? Ai cũng còn hết. À, phiền não gì? Buồn con, giận cháu, rồi cái thì phiền người này, bực người kia. Mà nếu mà cả cuộc đời mình sống mà cứ phiền muộn, cứ khổ đau, cứ giận hờn buồn bực, nhất là tuổi già, thì vậy thấy cuộc đời sao mà nó buồn sao, phải không? Thì bây giờ mình niệm Phật để mình dẹp mấy cái tâm phiền não đó, mình dẹp mấy cái tham lam, mấy cái nóng giận, mấy cái sân si. Chứ người ta nói à, sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa ít gì là người ta chọc mình á. Sao mà niệm Phật còn sân si? Thì cho nên là giờ mình niệm Phật để mình dẹp, đánh tan hết tất cả những cái phiền não. Cái điểm thứ ba là mình á, cái tâm của mình nó lạ lắm, không nghĩ chuyện này thì nó nghĩ chuyện kia, không niệm Phật thì niệm chúng sanh, nghĩ thấy phải vậy không? À, không nghĩ thiện thì nghĩ ác, không nghĩ tốt thì nghĩ xấu. Thay vì giờ á, nó quen nó nghĩ xấu, nó quen nghĩ ác, bây giờ mình cho nó bắt nó nghĩ về Phật, mình chuyển đổi nó. À, trong tâm của mình, trong đạo á, đạo Phật mình gọi là có đủ 10 pháp giới. Nói cái từ đơn giản hiện đại mình dễ hiểu là có 10 cái trạng thái. Có lúc á, từ bi giống như Phật, thấy ai cũng thương, tội nghiệp sẽ thấy người đó nghèo khổ muốn móc hết tiền túi ra cho. Có lúc á, sân si, gặp ai cũng muốn cự hết, trong lòng đương bực, gặp ai cũng muốn cự, muốn giận hết á. À, thì cái lúc sân si đó là lúc Atula, cái trạng thái tâm của Atula. Rồi có lúc á, tham đủ thứ hết á, gì cũng tham hết á. Mình thấy có nhiều người, quý vị thấy không, tham hoài cho đến suốt đời, nhắm mắt hơi thở cuối cùng rồi cũng còn tham, tham tiếp. Đó là cái trạng thái của ngạ quỷ. Rồi có lúc cái tâm mình á, muốn giữ tròn năm giới cấm, cái nhân cách làm người, thì lúc đó đó tâm đó là cái trạng thái của người. Còn có lúc thôi đời giờ chán đời quá rồi, sống thần quýnh vậy là chết không biết bao nhiêu mà nói. À, rồi thiên tai lũ lụt đủ thứ hết trơn, giờ chán cuộc đời có muốn đi tu quá à. Muốn giải thoát luôn, muốn giải thoát luôn. À, quyết chí tu, chuyến này niệm Phật là giác ngộ giải thoát luôn, không có còn là bị ràng rịch trong phiền não nữa. Đó là tâm gì? Tâm A-la-hán, phải không? Quý vị thấy không? Đó là cái tâm muốn giác ngộ cho mình. Rồi có lúc á, chẳng những mình giác ngộ, mình vô Phật thất, mình quyết tâm, mình niệm Phật, rồi đứng nhất tâm bất loạn về, cho mình độ thêm bạn bè, con cháu mình nữa. Tâm Bồ Tát, tâm Bồ Tát rộng lớn. Nhưng mà nếu mà phải những cái tâm Phật Bồ Tát nó nhiều một chút cũng đỡ. Cái này mấy cái tâm tham sân si phiền não nó nhiều hơn mấy cái tâm thiện kia, cho nên nó làm cho mình khổ đau. Chính vì vậy giờ mình dùng cái câu niệm Phật này đó để mà mình bắt cho cái tâm mình ở yên ngay cái chỗ pháp giới của Phật, tức là cái trạng thái của Phật. Thành ra quý vị thấy là mình lâu nay mình cứ nói Phật, mình nói Đức Phật A Di Đà. Quý vị hiểu Đức Phật A Di Đà nghĩa là gì không? Danh hiệu A Di Đà nghĩa là gì không? Vô lượng thọ, vô lượng quang, còn danh hiệu nữa ai nhớ? Vô lượng giác, chỗ này là quan trọng. Vô lượng giác, cái tên chính yếu của Phật Di Đà là vô lượng giác. Bởi vì á, Di Đà là vô lượng, A Di Đà là vô lượng, còn cái chữ Phật sau đó là giác. Thì quý vị thấy giác tức là biết, tri giác, tỉnh thức, mình rõ biết. Có ai không có cái biết không? Ai cũng có cái biết hết. Nhưng mà cái biết đó nó đi theo hai chiều. Một chiều đi lên tức là chiều tịnh, còn chiều cũng biết mà đi xuống, chiều nhiễm. Chiều nhiễm. Mà nếu cái biết này nó đi theo cái chiều tịnh, nó đi lên á, thì đó là nó trở về được với cái bản tánh vô lượng giác của Phật A Di Đà. Tại sao mà gọi là vô lượng giác quý vị? Tại vì quý vị thấy mặt trời chỉ sáng ban ngày thôi, mặt trăng chỉ sáng ban đêm thôi. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng này nó có giới hạn, còn cái ánh sáng của tâm mình thì vô hạn. Có lúc nào quý vị không biết không? Lúc nào cũng biết hết. Ai nói gì cũng nghe, ai làm gì mình cũng biết. Mình nhìn cái mình thấy rõ, này đỏ, này trắng, này xanh, đó là giác rồi. Nhưng mà nhìn thấy cái đỏ, cái tôi ghét cái đỏ lắm, tôi thích cái xanh à. À, thì đó là bắt đầu qua cái tâm phân biệt. À, thích thì muốn chiếm về mình, còn nếu ghét á thì sao? sân si muốn bỏ không thích, thì từ đó nó tạo ra nghiệp khổ. Chứ nếu mà cái giác biết rõ, thấy rõ ràng thì cái đó vốn là thanh tịnh, đó là cái bản tánh Di Đà sẵn có của mình. Bây giờ mình niệm Phật á để mình trở về cái bản tánh thanh tịnh giác đó. Thành ra quý vị thấy cái bản tánh Di Đà đó nó đâu có xa, ngay nơi cái tâm niệm Phật thanh tịnh của mình. Quý vị chịu khó quý vị niệm Phật thì quý vị thấy một Phật A Di Đà phóng hào quang ngay lúc quý vị đang ngồi niệm Phật. Thì quý vị thấy trở về cái bản tánh Di Đà đó là cái nguyên do mà chúng ta niệm Phật, nguyên do thứ ba. Từ trước tới giờ đa số người quan niệm mình thấy chưa được chính xác lắm về cái pháp môn niệm Phật. Người ta nghĩ rằng niệm Phật dễ lắm, ai làm cũng được, với lại niệm Phật á là pháp thấp, cho hàng căn cơ bực hạ thôi, mấy bà già trầu mấy người thì dốt thì mới niệm Phật, chứ còn tôi thông minh thì tôi phải nghiên cứu giáo lý cho cao siêu chứ sao mà niệm Phật không gì đâu có gì đâu. Quý vị thấy phải vậy không? Đa số nhiều khi người ta nói niệm Phật không có gì, mình nói niệm Phật cái tên nó chưa phải là cao, của đó thấp. Vậy thì hôm nay chúng ta thử tìm hiểu thật sự cái ý nghĩa của niệm Phật coi sao. Nếu mà mình xét kỹ đó quý vị, thì một câu niệm Phật á bao trùm tam học, tứ đế, lục độ, toàn bộ giáo lý của Phật, 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Phật đều dung nhiếp trong một câu niệm Phật. Thứ nhất là chúng ta nói về một câu niệm Phật bao hàm tam học. Hiểu vậy biết toàn bộ giáo lý của đạo Phật á không đi ngoài 3 cái môn học: giới, định, tuệ. Giới nghĩa là mình ngăn ngừa những cái điều sai trái thì gọi là giới. Ngay lúc quý vị niệm Phật á, quý vị ngồi yên niệm Phật, quý vị có làm gì sai trái không? Đâu có làm gì. Miệng niệm Phật, thân ngồi trang nghiêm ngay ngắn, rồi tâm thì chuyên nhất cho câu niệm Phật. Tâm gọi là thân, khẩu, ý, cả 3 nghiệp đều thanh tịnh hết, không có sai trái, không có lỗi lầm gì hết, thì ngay đó là giới. Nhờ định nghĩa là cái tâm mình nó không có tán loạn, nó yên tịnh lặng lẽ. Thì ngay lúc quý vị niệm Phật á, tâm quý vị chỉ duyên theo một câu niệm Phật, không có gì chen tạp vô nữa hết, nó thuần nhất một câu niệm Phật đó. Ngay đó tức là định. Rồi tuệ, tuệ là cái trí tuệ sáng suốt, rõ biết, không có mê mờ. Thì ngay khi mà quý vị niệm Phật á, là từng câu, từng chữ nó sáng ngời, nó rõ ràng nơi tâm. A, biết chữ A, Di, thấy rõ, nghe rõ chữ Di, Đà, nghe rõ Phật, nghe rõ, A, Di, Đà, Phật, rõ ràng trong tâm. Từng câu, từng chữ như vậy đó, tâm mình đều soi sáng hết, ngay lúc đó chính là tuệ. Thì như vậy đó, một câu niệm Phật bao hàm giới, định, tuệ. Giờ nói về tứ đế, hiểu vậy biết đó, một câu niệm Phật lại bao trùm cả tứ đế. Tứ đế là gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, thôi thấy cuộc đời vô thường khổ cho nên không có tham chấp vô nữa, cho nên lại chùa Hoằng Pháp niệm Phật. Bây giờ thấy không? Chỉ một cái hành động đăng ký dự khóa Phật tất đã chứng minh quý vị thấy được là khổ đế rồi. Mình đâu có mê giống người ta, mình chạy đuổi theo những cái thú vui ở thế gian. Giờ này ở nhà người ta mướn xe đi du lịch chơi Đà Lạt, Nha Trang, đi Huế, Hà Nội chẳng hạn, hoặc là coi phim ảnh vân vân. Còn mình đây ngồi yên trong cái khóa tu niệm Phật, rồi có khi đau lưng cũng ráng, mệt mỏi cũng ráng. Tại sao vậy? đời là khổ vô thường mà chạy theo cái thú vui giả kia làm chi? Đó là thấy được khổ đế rồi, cho nên mới đăng ký vô. Đó, phải không? Cái đó là tập, là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Nguyên nhân sanh ra đau khổ là gì? Tham muốn, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, bao nhiêu những cái thứ buồn, giận, thương, ghét trong lòng mình, nó là cái nguyên nhân phát sanh ra đau khổ. Chứ không phải ai, ông Phật hay ông trời nào ban phước giáng họa cho mình hết. Tất cả đều, tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái sự mà phiền muộn, mình có đẹp, mình xấu, mình giàu, mình nghèo, sang hèn vân vân, cao thấp, mập ốm, trắng đen, tất cả những cái đó hoặc tật nguyền đều từ đâu mà có ra? Từ cái nghiệp của mình. Mà nghiệp từ đâu tạo ra? Từ tâm tạo ra. Mà tâm mình nó chứa ba cái thứ sam chân si phiền não, cho nên nó tạo ra thành nghiệp, thì như vậy mới có quả khổ. Mà bây giờ cái nguyên nhân để sanh ra khổ đó chính là tham sân si. Si. Ngay lúc quý vị niệm Phật, quý vị có tham không? Giờ thử ngồi tìm cái tham lại coi cái tham giờ nó nằm đâu. Không thấy gì hết trơn. Vậy là không có tham. Ngay lúc niệm Phật diệt được cái tâm niệm tham rồi. Ngay lúc niệm Phật có ai sân si không? Ai đưa ngồi niệm Phật mà cự lộn? Không có ai gì hết á. Mắt niệm Phật làm sao còn cự lộn được nữa. Có nhiều người ta kể cái chuyện vui mà có thiệt. Bà ngoại bên niệm Phật, cháu nó vô nó đòi tiền, đòi tiền, đòi hoài. Mà bà đang niệm Phật cái trước bàn Phật, bà cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bà cứ kế bên bà đòi tiền. Bà nói giờ tao mắc tu mà mày, chứ tao không tu mày chết mày à. Thì quý vị thấy, mình thấy nó là đơn giản, giống như vui, nhưng mà thật sự nó có cái đạo lý sâu xa. Bị niệm Phật cho nên không sân hận được, dầu có sân đi nữa cũng kềm lại, bị mắc niệm Phật rồi đâu có sân được. Vậy thế phải vậy không? Thì thấy như là đơn giản như cười, nhưng mà thật sự đó là cái hiệu quả của câu niệm Phật. Chứ nếu lúc đó không niệm Phật thì sao? Nguy hiểm mà. Vậy thế không? Cho nên gia đình cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Nói rằng là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Không khê là không khép, phải không quý vị? Nhưng mà chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. Thế nên nó nói chồng giận thì vợ phải lui, chồng giận vợ giận thì dùi nó quăng. Thành ra ở nhà nó rối ren hết trơn à. Rồi bây giờ ông chồng ổng giận mà mình cũng có công niệm Phật, mình niệm gì đó thì dùi đâu có quăng được. Sao chuỗi nằm đây làm sao cầm cái khác được, phải không? Thì chính đó là cái công năng của niệm Phật. Chính như vậy mà ngay lúc mình niệm Phật đó, diệt trừ được tham sân si, tiêu diệt được cái nguyên nhân sanh ra phiền não khổ đau. Rồi cái thứ ba là gì? Khổ tập diệt là cảnh giới niết bàn an lạc. Diệt là tiêu diệt tham sân si đó. Khi mà tham sân si tiêu diệt thì có được cái tâm thanh tịnh trong sáng an lạc. Cái tâm nó gọi là niết bàn. Thì ngay lúc mà quý vị niệm Phật không có tham sân si đó, ngay lúc đó là niết bàn. Ngay cái câu niệm Phật quý vị đó là quý vị đang ở trong cái tâm thanh tịnh lặng lẽ trong sáng. Mà tâm thanh tịnh lặng lẽ trong sáng đó chính là niết bàn. Trước nay mình học mình tưởng đâu mới mốt chết rồi mới được về niết bàn, hoặc tu cỡ 30-40 năm hay 70 năm sau mới được niết bàn. Nhưng không ngờ là ngay cái lúc quý vị niệm Phật mà không có tham sân si đó, cái tâm tỉnh sáng từng câu từng chữ rõ ràng đó, liên tục không gián đoạn, rõ ràng không mờ tối, thì ngay cái tâm đó chính là đại niết bàn. Vì vậy quý vị kiểm tra lại trong khóa Phật thất này, mình có ở niết bàn ít nhất cũng được 5 phút. Không lẽ niệm 7 ngày không được 5 phút tâm thanh tịnh sao? Phải không? Thành ra nó nhất định là quý vị có ở trong niết bàn. Rồi, đạo là con đường dẫn đến niết bàn. 37 phẩm trợ đạo. Thì mình nghe mình tưởng đâu là nhiều pháp lắm, nhưng mà thật sự 37 phẩm nó gộp tất cả lại chỉ là giúp cho mình được gì? Chánh niệm. Thì cũng là định huệ như nãy chúng ta nói thôi. Thì như vậy một câu niệm Phật làm cho tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, trong sáng, trí huệ tỏ phát ra. Thì như vậy câu niệm Phật là con đường dẫn đến niết bàn. Vì vậy khổ tập diệt đạo ngay trong một câu niệm Phật. Đó là tứ đế. Giờ chúng ta bước sang lục độ. Ngày xưa mình tưởng đâu đó là phải Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới thực hành pháp lục độ được. Mình chúng sanh thường sao thực hành lục độ? Nhưng mà không ngờ ngay cái lúc quý vị niệm Phật, quý vị thực hành được lục độ. Thứ nhất là bố thí. Ngay cái lúc mà quý vị niệm Phật á, quý vị xả bỏ cả thân tâm cảnh, đó là đại bố thí rồi. Này không phải Minh Thành nói, là đại sư Ngẫu Ích của tổ tông Tịnh Độ nói đó. Mình buông xả cả thân tâm cảnh. Sao gọi là buông xả cả thân tâm cảnh? Ngay lúc niệm Phật á, quý vị đâu có nhớ phải lo cho thân mình này nọ kia cho nó sung sướng, lúc đó không nhớ, chỉ nhớ cầu niệm Phật thôi. Đó là mình buông bỏ thân, không quan trọng cái thân nữa, mình chỉ quan trọng chuyên chú vô cầu niệm Phật thôi. Đó là buông xả thân. Ngay cái lúc quý vị niệm Phật á, giận ai buồn thương ghét nó sâu đi, buồn giận thương ghét làm chi cho mệt. Niệm cái câu, ngay cái câu niệm Phật này mà chấp trì danh hiệu chuyên nhất cho câu niệm Phật thôi. Đừng buồn thương giận ghét phiền não nữa, đó là buồn những cái tâm phiền não. Ngay lúc niệm Phật á, chỉ chuyên chú câu niệm Phật, ngồi trang nghiêm nhìn phía trước mình chút thôi, chứ đâu có dòm đông dòm tay, đâu có chạy theo ngũ dục lục trần, đâu có chạy theo tài sắc danh vọng thực thị gì đâu. Thì ngay lúc đó là buông cảnh. Vậy đó là gọi là đại bố thí. Một câu niệm Phật là gồm nhiếp bố thí. Nhưng ngay cái lúc mình niệm Phật á, là cái lúc của mình trì giới. Tại sao vậy? Mình ngồi nghiêm trang trước bàn Phật, thanh tịnh niệm Phật, đâu có nói dốc. Quý vị thấy không? Mình đâu có sát sanh, mình đâu có uống rượu, đâu có trộm cắp, mình không có phạm giới nào hết. Đương niệm Phật làm sao phạm giới được? Cho nên niệm Phật là đầy đủ trì giới, bố thí trì giới rồi nhẫn nhục. Nhẫn nhục như nãy nói, ngay lúc mình niệm Phật mình không thấy phải quấy hơn thua, mình cũng không có ganh ghét hay cự gì với ai hết trơn. Niệm Phật làm sao cự được? Cho nên ngay lúc niệm Phật là được cái tâm nhẫn nhục. Rồi đó, ngay cái lúc mình niệm Phật mà mỗi niệm không có gián đoạn, không có xen tạp cái gì vô hết, thuần nhất một cái câu niệm Phật liên tục, không xen tạp những cái là tạp nhạc khác vào, thì ngay đó là đại tinh tấn. Quý vị thấy phải vậy không? Mình niệm Phật cứ liên tục từng câu từng câu, mà đương niệm rồi hồi cái bỗng nhiên nghĩ về nhà, không biết rồi không rồi làm ăn lỗ vốn hay là sao rồi, cái đó là không có tinh tấn à, ra là bị chen tạp vô rồi. À, nó mới vừa nghĩ chuyện này chuyện kia buông liền, chuyên nhất vô, không có để gì xen tạp hết, từng câu từng chữ liên tục vậy đó, không gián đoạn, là đại tinh tấn. À, rồi ngay cái lúc mỗi gì niệm Phật thì quý vị đâu có vọng tưởng, không có nghĩ chuyện lăng xăng, mà nghĩ chuyện lăng xăng là không niệm Phật, mà niệm Phật là không nghĩ chuyện lăng xăng. Như nãy chúng ta nói đó, không nghĩ Phật thì nghĩ chúng sanh. Bây giờ mình nghĩ Phật rồi, mình đâu có còn nghĩ chúng sanh nữa, cho nên nó không có vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì tâm an định, mà tâm an định đó tức là thiền định. Và bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, có rồi. Bây giờ trí tuệ. Ngay cái lúc mà quý vị niệm Phật á, thì rõ ràng phân minh từng câu từng chữ, thậm chí những cái sự vật ở ngoài quý vị cũng thấy rõ. Cho nên có một cô Phật tử mới hỏi Minh Thành, người ta nói rằng giờ mình tu thiền thì mình tỉnh giác, mình làm việc gì mình tỉnh giác việc đó thôi thì nó dễ. Còn giờ mình niệm Phật, mình đương chạy xe ở ngoài, một tâm thì niệm Phật, một tâm người đó lái xe, rủi như mà nó bị phân tâm rồi mình bị xảy ra tai nạn giao thông làm sao? Vậy xin hỏi Minh Thành vậy cho coi, như vậy giải thích làm sao cho người ta để tin tưởng là người ta tu? Quý vị thấy cái đó là sao? Có cần giải thích không? Nhưng Minh Thành mới đáp không phải. Càng niệm Phật thì lái xe càng chuẩn nữa, không có phạm luật lệ giao thông, mà làm gì nó cũng chính xác, cũng hiệu quả cao hết. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm mình á, đâu phải mình không niệm Phật nó để yên cho mình đâu quý vị. Có chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, trên dưới đủ thứ chuyện này chuyện nọ hết trơn. Bây giờ mình dùng một câu niệm Phật đó là dĩ nhất niệm, phá đa niệm, dùng một niệm để dẹp trừ nhiều niệm khác, mấy cái lăng xăng nó hết, chỉ còn câu niệm Phật thôi thì nó thuần giác, thanh tịnh, trong sáng, thì trí huệ nó càng tỏ. Thành ra nãy chúng ta mới nói đó, làm gì cũng có hiệu quả hết đó, là vậy. Thành ra ngay cái lúc niệm Phật là có trí huệ sáng suốt. Đó là một câu niệm Phật trùm khắp cả lục độ, mà chẳng những trùm khắp lục độ mà tới toàn bộ giáo lý 84,000 pháp môn của Đức Phật cũng nằm trong một câu niệm Phật. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị biết tất cả giáo pháp của Phật á đều là giúp cho mình trở về cái tâm thanh định giác mà thôi. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, quý vị tụng á, Đức Phật nói là sao? Tất cả Đức Phật Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại là Phật Thích Ca, rồi Phật về sau này là Phật Di Lạc, và tất cả Phật sau nữa ra đời chỉ vì một cái lý do cực kỳ quan trọng. Lý do cực kỳ quan trọng đó là gì? Chỉ cho mình thấy được cái chi kiến Phật sẵn có nơi mình. Mà cái chi kiến Phật là nói một cách khác cũng là chỉ cho cái tâm thanh định giác của mình thôi. Phật là giác, chi kiến là thấy biết, cái thấy biết giác chỉ cho mình thấy được cái tâm thanh định giác đó. Mà cái tâm thanh định giác đó còn có cái tên khác là bản tánh Di Đà đó quý vị. Thành ra đó, một câu niệm Phật mình là trở về cái tâm thanh tịnh giác. Mà cái tâm thanh tịnh giác đó là cốt lõi, là trọng tâm của 84,000 pháp môn. Mà mình niệm Phật mình trở về được cái tâm thanh tịnh giác đó, chính là mình đầy đủ hết tất cả pháp môn. Vì vậy cho nên á, thiền, tịnh, giáo, mật, diện, dân cũng đều không đi ra ngoài cái trọng tâm đó. Tất cả đều gặp nhau ở cái điểm đó, tức là gặp nhau ở cái chỗ tâm thanh tịnh giác giải thoát tất cả khổ đau. Có những cái điểm mà trước nay chúng ta không để ý, mà mình nghe có lúc mình cũng không ngờ, là ngay cái khi mà mình niệm Phật là lúc mình đang thành Phật. Cái chỗ này quý vị tin nổi không? Thấy hơi lạ lạ nhưng mà đó là thật sự. Hòa thượng Triệt Ngộ là vị tổ thứ 12 của tông Tịnh Độ, ngài nói một niệm tương ưng, một niệm là Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm là Phật. Một niệm tương ưng là sao? Chữ tương ưng là phù hợp. Một cái tâm niệm mình niệm Phật đó, nó thanh tịnh trong sáng, thì cái tâm thanh tịnh trong sáng đó nó phù hợp với cái chỗ thanh tịnh giác nãy chúng ta nói. Lúc trước đó, nó chạy nó nghĩ theo chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, buồn người này, giận người kia, ghét người nọ, đủ thứ hết. Bây giờ đó, nó không còn nghĩ mấy cái đó nữa, nó trở về dùng một câu niệm Phật, trở về cái tâm thanh tịnh giác đó. Thì như vậy gọi là tương ưng, phù hợp với cái tâm thanh tịnh giác. Thì một niệm phù hợp đó là quý vị thành Phật được trong một niệm. Nhưng mà cái này không phải thành Phật luôn. Thành Phật được chừng vài niệm cái chút xíu rồi ai chập có giận lại. Thì giận lại đó là trở lại chúng sanh rồi. À, nếu ai mà cứ giữ cho được tương ưng hoài, phù hợp hoài với tâm thanh tịnh giác, rồi người đó thành Phật luôn. Thành ra một ngày mà quý vị niệm được 5 tiếng đồng hồ danh hiệu Phật, khéo thì quý vị thành Phật được 5 tiếng, 3 tiếng. Rồi quý vị cố gắng từ từ lên. Nó là ngay cái lúc quý vị niệm Phật đó là quý vị được thành Phật. Rồi ngay cái lúc mà quý vị niệm Phật đó, quý vị có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Kiểm tra lại coi hổm dài niệm Phật mà lỗ tai có dài ra chưa? Có thấy trên đầu mình có dòng hào quang sáng không? Thấy chưa? Mình đừng có tưởng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là lỗ tai dài tới vai. Dù trên đầu có mấy cái dòng màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, ở dưới chân có mấy cái đám mây màu hồng, màu bạc, không phải. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là như vậy. Quý vị có biết Hòa Thượng Diện Chủ Chùa Giảng Đức không? Quý vị thấy pháp tướng của Ngài không? Mình chỉ cần lại gần Ngài cái mình thấy giống như là mình đang đi ngoài nắng hạn mà mình vô mình núp được trong cái tàn cây to lớn, phải vậy không? Tại sao mà Hòa Thượng có cái uy dung, cái đức độ trang nghiêm từ bi như vậy, quý vị biết không? Nhờ Hòa Thượng niệm Phật đó. Quý vị thấy không? Hòa Thượng niệm Phật, Hòa Thượng chuyên tu cái pháp niệm Phật, thì từ cái tâm thanh tịnh niệm Phật đó, nó chuyển đổi cái tướng, rồi nó phát ra những cái tướng lành, tướng tốt, từ bi của Phật. Cho nên mình thấy Ngài chưa nói gì hết, cái mình lại cái mình muốn đảnh lễ Ngài, lại cái mình là thấy quý kính Ngài. Đó là nói Hòa Thượng Chư Tăng tu hành, còn giờ nói Phật tử. Phật tử cũng có pháp tướng hảo nếu ai tu giỏi. Bữa nay lên đón má đi niệm Phật có hoằng pháp một tuần lễ về, lên rước má về mới vừa gặp cái mặt thấy ôi da, bữa nay sao tướng của mẹ sao mà coi sao tươi tốt quá vậy, sáng quá vậy. Niệm Phật mới có tuần lễ mà sáng gì, nếu niệm thêm nữa chắc sáng lắm, phải không? Quý vị thấy có gì không? Thấy là sao? Sao mẹ chuyến này về sao thấy hiền hơn lúc trước, không có cự nữa, mà thấy dễ thương, mà thấy lại dễ thông cảm cho con cháu nữa. Nói gì cũng hài hòa, nhã nhặn, từ bi, mà coi tỉnh sáng, trí cũng sáng tỏ ra, giải quyết công việc rất là êm đẹp, lẹ làng. Tôi thương má quá, mỗi mốt má có đi niệm Phật á, con lo cho má đưa đón, con lo hết. Giờ má lo tu thôi, tiền để con lo cho má tu. Thì tu vậy đó mà chúng mà chứ tu niệm Phật về. Mà về sao mà hồi trước má ít giận, bữa nay má giận nhiều hơn lúc trước nữa. Lúc trước má dễ, chưa có đi tu dễ, mà sao giờ tu má khó hơn lúc trước nữa. Tại vì là niệm Phật không đúng pháp rồi, vậy là không có tướng hảo mà. Phải không? Niệm mà thấy tươi sáng lên, đó là có được hào quang của Phật. Niệm mà thấy từ bi hơn, đó là có được đức tướng của Phật. Niệm cái tâm mình nó bình ổn trở lại thì tuổi thọ mình được tăng trưởng thêm nữa, cho nên là được cái trường thọ là lỗ tai dài đó, sống lâu hơn. Bởi ít niệm Phật lo đủ thứ chuyện phiền cho nên chết sớm. Bây giờ niệm Phật cái niệm cho thanh tịnh tâm, mà tâm thanh tịnh thì an lạc, an lạc thì vui tươi hoan hỷ, cho nên sống dài, vậy là lỗ tai dài. Thì như vậy là có nhiều người đó đã có đạt được đó chứ không phải không à. Ngay lúc niệm Phật cũng là lúc giảng sanh. Điều này thật là kỳ lạ. Ngay lúc niệm Phật là lúc giảng sanh. Đó là tất cả những lời nãy giờ đó là của Hòa Thượng Triệt Ngộ, là tổ thứ 12 của tông Tịnh Độ, quý vị. Ngài nói Ngài đã tu, Ngài thấy rõ được cái lợi ích, Ngài mới khuyên chúng ta. Ngay lúc niệm Phật là lúc giảng sanh là sao? Quý vị biết Tịnh Độ có 4 cõi. Thứ nhất là phàm thánh đồng cư, phàm thánh ở chung. Thứ hai là phương tiện hữu dư. Thứ ba là thật báo trang nghiêm. Thứ tư là thường tịch quan tịnh độ. Cái cõi cao nhất, rốt ráo nhất là thường tịch quan. Thường là luôn luôn, tịch là lặng lẽ, quan là sáng suốt. Cái cõi mà luôn luôn lặng lẽ sáng suốt là cõi nào? Là cõi nào? Chính là cõi tâm thanh tịnh của mình. Ngay cái lúc mình niệm Phật, tâm mình lặng lẽ sáng suốt thanh tịnh, đó là quý vị giảng sanh thường tịch quan tịnh độ. Là cái cõi tịnh độ cao nhất của bốn cõi tịnh độ. Thành ra khi mình nhắm mắt mình giảng sanh, đó là cái quả ở sau này. Mà ngay lúc quý vị niệm Phật, quý vị giảng sanh, đó là cái nhân trong hiện tại. Cho nên á, là Hòa Thượng Triệt Ngộ ngài mới nói đó, một câu A-di-đà, tâm lặng tưởng nhớ chuyên, tuy chưa lìa cõi tục, đã ngồi tòa bảo liên. Chưa có rời khỏi cõi tục mà đã ngồi trong tòa sen. Mà tòa sen đó là cái tâm thanh tịnh giác. Chính chỗ này quý vị mới thấy là cái giá trị đặc biệt của đạo Phật. Lạ thường, chẳng những ngay lúc niệm Phật quý vị được giảng sanh, mà ngay lúc niệm Phật cũng là lúc quý vị độ chúng sanh nữa. Ngay lúc niệm Phật cũng là lúc mình độ chúng sanh. Chúng sanh này nó có hai dạng chúng sanh. Một thứ là chúng sanh trong này nè, trong này. Một thứ là chúng sanh ở ngoài. Trước hết mình nói mình độ chúng sanh trong trước ha. Chúng sanh ở trong là cái gì? Chắc quý vị rõ lắm mà một ngày không biết nhiêu đứa à. Từ sáng tới chiều khởi không biết bao nhiêu ý niệm phiền não, thương ghét, buồn giận, là chán chường, đủ thứ hết. Tất cả những cái thứ đó là chúng sanh. Nên mình niệm Phật cái mình dẹp tan hết mấy thứ đó, đó là mình độ chúng sanh của mình. Rồi bây giờ đó, độ chúng sanh ở ngoài. Khi mình dẹp hết chúng sanh ở trong á, tâm mình nó yên tịnh, tướng mình từ bi. Như nãy chúng ta nói đó, hiền hòa. Con mình thấy cũng phát tâm, má niệm Phật ở đâu, để mình mốt bữa nào chủ nhật cái gì con rảnh, con không có đi làm, con lại đăng ký niệm Phật. Thấy má tu có hiệu quả quá, đó là mình độ con mình. Rồi mấy người là trong gia đình cũng vậy, thấy xong là lúc trước chỉ chưa có đi niệm Phật á, thì thấy chỉ là coi như là thấy cũng thường thường thôi, có khi sân si phiền não. Nhưng mà bữa nay niệm mới có khóa hai khóa về thôi mà thấy đổi hết trơn rồi. Mình hỏi thăm cái gì, mình chỉ dẫn tôi đi tu chứ. Đó là mình độ mấy người thân. Rồi rộng ra chút là mấy người hàng xóm. Mấy người hàng xóm nhìn thấy cái dáng vẻ mình đi chùa về, khi người ta cũng phát tâm, thì đó là độ cho mấy người hàng xóm. Như vậy đó là ngay cái lúc mình niệm Phật là độ cho chúng sanh mình, mà cũng là độ chúng sanh ngoài. Cho nên quý vị thấy cái tâm dĩ của toàn bộ kinh Kim Cang á, ngày Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm sao để hàng phục tâm, an trụ tâm đó, thì Phật dạy độ tất cả chúng sanh hết vào vô dư niết bàn hết đó. Đó là một câu niệm Phật này đã gom trọn cái tâm chỉ của bộ kinh Kim Cang, độ hết tất cả chúng sanh đó. Vì quý vị mới thấy cái điểm mà đặc biệt ở trong đạo Phật mình. Trước nay á, mình quan niệm là mình tu đi rồi tới chết á, mình mới được giảng sanh cực lạc, hoặc là tới chết rồi mình được niết bàn, hoặc là hai ba chục năm thì quả mai mới được an lạc, chứ làm sao mà tu mà có được liền. Mấy thầy tu mới nhất mấy chục năm, mình tưởng vậy. Nhưng mà không ngờ quý vị, trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy rất là kỹ. Đức Phật định nghĩa cái chữ pháp của Đức Phật. Ngài nói Phật pháp thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian. Lặp tới lặp lui câu đó rất nhiều. Phật pháp thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian. Sao gọi là thiết thực? thiết thực là ngay nơi cuộc sống của mình hàng ngày, hiện tại là ngay đây hiện giờ, ngay lúc niệm Phật đầy đủ giới định huệ, ngay lúc niệm Phật được thành Phật, ngay lúc niệm Phật lại được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngay lúc niệm Phật là lúc giảng sanh, cũng là lúc độ chúng sanh. Vậy không phải thiết thực hiện tại, vậy là gì? Vì thấy phải vậy không? Cho nên gọi là tu chứng đồng thời. Ngay lúc tu là mình đã cảm nghiệm, cảm nhận được cái hiệu quả của nó, chứ không phải đợi tới lúc nào hết. Còn cái lúc mình nhắm mắt mình giảng sanh, đó là cái quả rốt ráo trọn vẹn cuối cùng. Nhưng mà ngay cái lúc mình tu mình có được an lạc á, thì như vậy giảng sanh lúc nhắm mắt mới có được an vui. Thành ra phải ngay hạ thủ ngay đây hiện giờ, chứ đừng hẹn, đừng hẹn lúc nào hết á. Có ông già, ông đẩy cái chiếc xe bánh kẹo ông bán, ông đề trên chiếc xe đó: ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy nhỏ nít nó thấy nó khoái quá, thôi được rồi, bữa nay mình thấy rồi, ngày mai mình lợi đó, mình đâu có cần trả tiền. À, ngày mai chạy lại hốt nắm kẹo lấy mấy cái bánh, chuẩn bị là về coi như dòng. Ông già ông nắm tay lại, ông hỏi: sao con không trả tiền? Nói: dạ ngày hôm qua con coi con thấy đề ngày mai ăn khỏi trả tiền, thành ra bữa nay con lại con không trả tiền. Ông già ông nói: dạ đúng rồi con, phải mời ăn khỏi trả tiền, nhưng bữa nay ăn phải trả con, ngày mai con lại ăn không trả. Thì như vậy là bị gạt rồi, không bao giờ có ngày mai. Quý vị thấy phải vậy không? Cũng vậy, cái tu của mình cũng vậy đó. Cái an lạc là ngay cái lúc quý vị tu, ngay cái lúc quý vị niệm Phật, của quý vị cảm nhận được cái hạnh phúc, cảm nhận được cái giải thoát, cảm nhận được cái hiệu quả của nó mà ngay lúc đó, đó. Chứ không đợi tới, đợi thì chừng nào, không bao giờ có ngày mai, không có đợi được. Ngay lúc mà sao mà ngay lúc tu phải cảm nhận được an lạc vui, vậy rồi mới tu nữa, tu nhiều nữa. Cho nên vậy mấy thầy mới cạo đầu bỏ nhà vô chùa tu, cái tu đợi tới chết rồi mới được an lạc, rồi làm sao mấy thầy tu nổi. Vậy thấy phải vậy không? Đó là ngay lúc tu có cái an lạc, khéo làm sao mà ứng dụng nỗ lực tu thấy được an lạc ngay đây hiện giờ, không có trải qua thời gian. Đó là cái pháp mà đặc biệt của đạo Phật. Đó là chúng ta thấy được cái sự mà sâu rộng của cái pháp môn niệm Phật. Bây giờ một cái vấn đề quan trọng nhất là niệm Phật như thế nào mới đúng, niệm Phật làm sao mới là đúng. Thì quý vị biết ba cái điều kiện quan trọng nhất của việc niệm Phật đó, là phải có tín, hạnh, nguyện. Ai cũng phải hiểu rõ vấn đề đó rồi. Tín là lòng tin của mình đối với Phật A Di Đà. Tin ở đây nó có hai mặt: tin về mặt sự, tin về mặt lý. Tin về mặt sự là mình tin quả quyết chắc chắn có Đức Phật Di Đà đang với tay tiếp đón chúng sanh về cõi cực lạc. Có một ông cha lành từ bi vô hạn, mở vòng tay rộng lớn tiếp đón tất cả chúng sanh, và tin cái thế giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh từ cái tâm giác ngộ của Đức Phật tạo ra là có thật, là trang nghiêm, là thanh tịnh, là thù thắng, để cho mình được giảng sanh. Đó là tin về mặt sự. Tin về mặt lý là tin ngay cái tâm thanh tịnh giác của mình, tâm đó chính là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà mà được thành Phật, mà được kiến tạo ra cõi cực lạc như vậy là từ đâu vậy? Từ cái tâm thanh tịnh giác. Mà tâm thanh tịnh giác đó là mỗi người đều có sẵn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có sẵn cái tâm đó. Cho nên mình tin cái tâm đó có thể là thành tựu được giác ngộ. Đó là mình tin về mặt lý, sự lý không hai, thấy rõ, tin khả năng mình, tin tâm mình, mà cũng tin Phật, tin cõi nước tịnh độ. Rồi phải có cái nguyện cho thiết tha, nguyện thiết tha. Rồi cái sự thực hành là phải chuyên nhất, phải cố gắng tinh tấn, thực hành nó quan trọng. Cái thực hành này là vấn đề quan trọng, là mình niệm Phật như thế nào mới đúng là cái chỗ này. Hòa Thượng Liên Trì là tổ thông Tịnh Độ dạy chúng ta niệm Phật có ba cách. Cái cách thứ nhất là niệm thầm, thứ hai là mình niệm khẽ động môi, cái thứ ba là niệm lớn. Khi mình niệm chung với đại chúng thì mình niệm lớn, thì khi mà mình niệm riêng một mình thì mình niệm thầm, thầm dễ ngủ gục lắm, dễ ngủ gục lắm. Ngồi nhắm mắt niệm 3-4 câu rồi bắt đầu, hoặc là có hai bệnh, một là tán loạn, chạy tùm lum đó lâu rồi, ủa không biết nãy giờ tới đâu rồi, trở lại Vũng Tàu, qua tới Mỹ cũng không chừng, thả hồn theo mây gió. Cho nên niệm thầm đó là nó dễ bị tán loạn, hoặc là hôn trầm, niệm hồi cái mình đâu cũng không biết, Phật cũng không hay hết, gục lên gục xuống, cứ gật gật. Thành ra cái pháp mà có hiệu nghiệm nhất là khẽ động môi, gọi là kim cang trì. Khi mà mình niệm một mình á, là mình niệm khẽ động môi. Khẽ động môi. Nhưng mà một mình á, rồi cái chỗ đông 7-8 người, hay là cái chỗ đó không ai biết tu hết, lạ quá à. Mình qua bên Mỹ, hoặc mình ra ngoài chợ Bến Thành mà mình làm gì đó, người ta tưởng đâu mình có vấn đề. Thay ra mình khéo sử dụng cho nó hài hòa, đúng chỗ đúng lúc. Cái chỗ nào niệm lớn thì mình niệm lớn, mình niệm chung với đại chúng. Cái chỗ nào niệm khẽ động môi là có một mình tu, hoặc là trong những cái giờ quy định thời khóa trong Phật thất. Hoặc có lúc nào mệt quá, hoặc lúc nào đông có nhiều người mà chỗ lạ thì mình niệm thầm, chứ mình đừng để cho người ta hiểu lầm mình tu hành, phải không? Đó là mình khéo. Thành ra cái chỗ niệm Phật á, đó là nói về cái cách ở bên ngoài, giờ mình nói sâu vô trong cái tâm của mình. Không phải mình niệm suông ở ngoài miệng, mà tâm, miệng, tiếng hợp nhất với nhau mới được. Khi quý vị niệm Phật, tâm phải khởi ra, từ tâm giấy khởi cái câu niệm Phật. Chứ không phải nghe ta niệm rồi miệng mình cũng nhép theo. Miệng thì nhép, mắt thì ngó đông ngó tây, tâm thì nghĩ chuyện đâu, miệng thì cũng nhép đàng hoàng, giờ ngoài cũng giống hệt à, nhưng mà ở trong là vọng tưởng không à. Thì cái đó không đúng rồi. Cái đó là niệm số lượng thiệt nhiều cũng không tính là công phu được. Vậy công phu là phải tâm, miệng, tiếng của mình, tai mình nghe rõ, hợp nhất với nhau. Miệng Nam Mô Di Đà Phật, tâm duyên theo cái câu đó, tai nghe rõ ràng, phân minh, không có xen tạp cái gì hết, thuần nhất một câu niệm Phật. Và niệm như vậy đó là giống như là một cái người ngủ say mà có người kế bên đánh thức mình dậy vậy đó. Giống như vậy, tâm của mình nó ngủ từ vô thủy kiếp rồi, nó ngủ say dữ lắm. Bây giờ mình dùng câu niệm Phật á, mình đánh cho nó thức dậy, đánh cho cái giác nó tỉnh dậy, đánh cho cái chân nó hiển lộ, chứ đừng để cho nó ngủ nữa. Có gì thấy người ta gọi là sống say chết mộng, suốt cả cuộc đời sanh lớn lên cho đến già đến chết, chấm mắt rồi chung vô hòm, không biết gì hết, mơ mơ mộng mộng, không biết mình sanh để làm gì, từ đâu sanh ra đây, sanh để làm gì, chết rồi đi về đâu, mờ mờ mịt mịt, mù mờ không rõ ràng, tâm mê. Cho nên giờ mình dùng câu niệm Phật phải cho tỉnh, phải cho giác, phải mà đánh thức cái mê đó, nó tỉnh vậy. Mình niệm Phật phải buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật mới được. Khi niệm Phật đừng lo lắng chuyện gì hết á. Quý vị nhắm vào mình lo nổi không? Quý vị thấy về cuộc đời mình lo được cái gì? Mình lo cho sắc đẹp. Giờ mấy cô mà khoảng chừng cỡ sáu mấy bảy chục tuổi lại ngắm gương coi cái dáng vẻ nguyên thùng đổ nước của mình nữa. Ba bốn chục năm về trước mà bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Bây giờ nó mất tiêu rồi đâu còn nữa. Cho nên cái sắc đẹp rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Tiền tài giữ được không? Cuối cùng rồi nút áo cũng lắc bỏ lại, thì đâu có mang theo được cái gì. Cho nên quý vị thấy cả đời xong pha, lập đủ thứ, tính toán, lo lắng đủ thứ hết rồi, để dành cho mấy tủ sắt, két sắt để dành to lớn, tiền, bạc, vàng, dòng đủ thứ hết. Lại tới chừng bệnh, bác sĩ nó bệnh nan y, bác sĩ chạy rồi. Lúc đó một tủ, mấy tủ sắt đó xài được không quý vị? Vô dụng mà. Vì là giả tràng, xa cát, biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Suốt đời mình lo cho cái giả. Đó là nói cái ngoài. Nhìn lại cái bản thân của mình, cái quý trọng nhất cái mình đây nè, mình có giữ được không? Cuối cùng mình cũng không giữ được. Mình lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, đi xe cho tốt, tiện nghi lo đủ thứ hết trơn. Cuối cùng thì nó đi mà không từ giả gì hết. Nó có báo cho mình hay bữa nào nó đi không? Muốn đi là nó cứ đột ngột nó đi. Cho nên cái thân này vô ngã này mà người thế gian người ta không hiểu, ta không thấy cái đạo lý đó. Cho nên người ta suốt đời cứ dông ruổi kiếm tìm rồi khổ đau rồi tạo nghiệp đủ thứ hết. Giờ mình tu mình hiểu được cái lẽ đó, cho nên á mình thấy không có còn cái gì quan trọng bằng trở về được cái tâm thanh tịnh giác của mình. Tại vì cái thân này chết đâu phải hết rồi quý vị, chết đâu phải hết rồi, mà còn đời sau. Thì đời sau đó cái gì nó dẫn mình đi đời sau? Cái nghiệp nó dẫn mình. Nếu mình tạo nghiệp lành, nghiệp thiện thì mình đi cõi tốt, cõi đẹp. Xấu ác thì đi vào cái cõi dữ, là đọa lạc. Bây giờ mình chỉ lo tu việc lành, làm việc thiện để mình có cái hành trang tiến bước trên cái con đường tương lai. Mà tốt hơn nữa, ai tu giỏi hơn nữa đạt được cái tâm thanh tịnh giác là an lạc, cứu cánh giác ngộ hoàn toàn. Cho nên ngay lúc niệm Phật phải buông bỏ muôn duyên, đừng nhớ gì hết. Giờ mình kiểm tra lại coi trên đời này có cái gì là quan trọng nhất hay không. Mình kiếm tra nãy giờ mình nói, vì thấy còn cái gì quan trọng? Ngay cái bản thân của mình mà mình không giữ được thì có gì quan trọng nữa mà đáng lưu luyến, đáng lo lắng, buồn phiền. Cho nên niệm Phật là không nhớ gì hết, buồn hết. Chỉ một lòng một dạ niệm Phật thôi, gọi là buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Chúng ta khi niệm Phật á, cần phải chú ý là mình đừng có tham nhiều, mà chỉ cần tinh thuần, gọi là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Mình quý cái chỗ mà tinh thuần, chứ đừng có quý cái số nhiều. Miệng niệm, tai mình lần, tâm ý chuyên nhất, không có xen tạp. Thì mỗi niệm đó đều là mỗi niệm giác, mỗi niệm đều là tương ưng, chứ không có lấy trên cái số lượng. Phải lấy cái chỗ mà công phu hành trì của mình á. Hòa thượng Ấn Quang dạy chúng ta á, là không có mong đợi thấy Phật, mà chỉ lo được nhất tâm thôi. Đừng có niệm Phật rồi cứ mong cho được thấy Phật, mong cho ngồi rồi thấy Phật tới rờ đầu, hoặc mong cho ngủ rồi nằm chim bao thấy Phật mà không thấy cái buồn. Không phải, không phải vậy. Chỉ cái tâm mình thanh tịnh đi, được nhất tâm đi, thì ngay cái tâm đó là Phật A-di-đà đó. Đừng có mong đợi, nhiều khi mình mong đợi đó có khi nó trở thành bệnh. Rồi mình đừng có được ít mà cho là đủ. Cái tâm mình mới vừa lắng động, yên tĩnh, sáng suốt chút chút, cái mình tưởng rồi vậy là mình được rồi, thì như vậy cũng không được. Các vị tổ dạy mình là tới lúc nào mà sạch trọi phiền não hết, thuần giác thanh tịnh đó, thì lúc đó mới được. Còn bây giờ mới được chút chút thì phải ráng làm thêm cho nhiều nữa. Quý vị thấy ngoài đời đi làm ăn đó, mới lời cái này chiến này đi buôn bán trên này lời được có 2 triệu à, thấy giờ thấy có mãn nguyện chưa, hay muốn chiến sau tăng lên thêm nữa, tăng thêm 4-5 triệu nữa, rồi chiến sau cái muốn nữa, hay muốn mức độ đó được rồi, muốn tăng lên 10-20 triệu nữa, rồi cứ vậy mà muốn lên thêm. Tiền thì tham cho nhiều, mà tu cho không ai tham chứ. Bây giờ thấy phải gì không? Thành ra mình mới được lặng lẽ chút ít, thanh tịnh chút, rồi mình phải muốn thanh tịnh thêm nữa, muốn tiến càng sâu càng cao lên thêm. Chứ đừng thấy đó là đầy đủ, đó là cái phần chính yếu của mình thực hành. Nói về cái phần phụ á, là mình phải làm thêm các cái việc lành để mà bảo hộ chánh pháp. Mình làm những cái việc gì để mà giúp ích cho cái sự tu hành của mình nó được tăng tiến? Cái điểm quan trọng thứ nhất là mình phải nhận thức được vô thường. Vô thường rất là quan trọng. Cuộc đời không có bao lâu, thoáng mắt là đã qua và thấy bạc đầu rồi. Thành ra mình không có hẹn, đừng có hẹn hò tu là tu ngay thôi, đừng hẹn. Có một người thở xưa đã hẹn rồi hối hận, đó là ông Trương Tổ Lưu. Ông Trương Tổ Lưu này có quen với một vị thầy. Ông thầy hôm đó về đến nhà làm đám tang cho ba của ông Trương Tổ Lưu. Thầy mới khuyên ông Trương Tổ Lưu nên cố gắng tu hành niệm Phật. Thì ông Trương Tổ Lưu ông mới hẹn, ông nói tôi giờ còn 3 việc chưa làm, chừng hoàn thành 3 việc này tôi hứa thầy là tôi sẽ niệm Phật, sẽ tu. Việc thứ nhất là cha tôi là chưa chôn. Thứ hai á, con trai chưa lấy vợ. Thứ ba, gái chưa gả chồng. Bây giờ tôi làm xong 3 việc này là tôi tu. 1 tháng sau ông thầy hay tin Trương Tổ Lưu qua đời. Chưa làm xong 3 việc gì hết mà qua đời. Ông thầy đi đến y điếu tặng cho một bài thơ: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn 3 điều. 3 điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Quý vị thấy Diêm Vương có nể ai không? Diêm Vương không có nể ai hết. Cho nên mình đừng hẹn. Tu thì phải ngay đây, hiện giờ, tinh tấn nỗ lực lên, không hẹn gì hết. Chứ rồi như ổng hẹn đó, không chưa 3 việc, chưa hoàn thành gì hết, thì vô thường tới nó rước rồi. Cho nên là ngày nay đã qua, mạng sống mình giảm dần rồi, thì cố gắng tu hành. Cái điều kiện thứ hai là dù thuận hay nghịch, mình cũng vẫn không thối lui, lúc nào cũng tiến, chứ không phải mới tu ra được con khóa 2 khóa gì cái có chuyện này hơi trục trặc khó khăn chút, gia đình xảy ra chuyện gì cái thôi và không tu nữa. Hoặc là gặp cái gì nó nghịch duyên chút xíu cái thì bỏ, thì cái đó tức là mình không có chí, không có vững bền. Thêm một cái điều kiện nữa là bền bỉ, thường hằng không có chán nản mỏi mệt, phải có sự bền lâu, mình đừng có là chán, giữ cho được bền. Quý vị thấy nước chảy đá mòn, quý vị lại cái chỗ mà mấy cái romine dặn nước đó, quý vị thấy ở dưới ha, thủng xuống một lỗ, mỗi ngày chút hai ba giọt, chút hai ba giọt nước thôi mà tới nỗi thủng cả đá, là nhờ cái sự bền bỉ điều đặn. Mình tu không phải là bữa nay tu 7 ngày vô niệm Phật, niệm Phật tinh tấn suốt 7 ngày trở về không niệm câu nào hết trơn. Mấy vị không phải, giữ cho điều đặn thời khóa bền lâu, tinh tấn chuyên cần để mà thành tựu được cái sự giác ngộ an lạc thật sự. Đó là cái niệm Phật cái đúng cách. Và nói về cái lợi ích của việc niệm Phật, quý vị niệm Phật quý vị thấy lợi ích, có được lợi ích gì không? Lợi ích thì vô lượng vô biên, nhưng mà ở đây chỉ tóm gọn quý vị ba điểm thôi. Thứ nhất là tiêu tội tăng phước. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói một câu danh hiệu Phật thôi trừ tội nặng trong 80 ức kiếp. Ai mà có tạo cái tội lỗi gì nặng nề 80 ức kiếp mà niệm một câu thôi là tan quan tội lỗi hết. Quý vị tin nổi không? Quý vị niệm hổm rày tan tội hết chưa? À, ra mình á, mình thấy vậy mình khó tin, nhưng mà đó là một cái sự thật. Mình thấy một cái nhà tối cả ngàn năm, bây giờ mình muốn cho nó sáng lên mình phải có cần ngàn năm không? Đâu cần ngàn năm, chỉ cần sao một ngọn đèn cày bật không quẹt lên, đốt ngọn đèn cày và mở cửa bước vào thì sáng rực lên. Nếu có đèn đợi vẫn bắt thì càng mạnh nữa, câu dây điện vô bắt thì càng mạnh nữa. Cũng vậy, lúc trước cái tâm mình mê mình mới tạo tội, bây giờ mình giác mình tỉnh, mình trở về cái tâm thanh tịnh giác đó thì giống như ngọn đèn xóa tàn tạo lỗi ha. Cho nên một câu niệm Phật là tiêu diệt tội nặng trong 80 ức kiếp. Cái gì ráng mà niệm Phật. Rồi cái lợi thứ hai là thân tâm an lành, ba nghiệp mình thanh tịnh, hiển lộ cái dáng vẻ hoan hỷ giác ngộ. Như nãy chúng ta đã nói đó, thân tâm đều an lành hết. Lợi ích sau cùng vô cùng quan trọng là hiện tại chánh niệm lâm chung chắc chắn vãng sanh. Thì để kết thúc của nói chuyện hôm nay, Minh Thành không có gì hơn là nhắn nhủ cùng với tất cả quý vị, chúng ta cùng cố gắng nỗ lực tu hành để đạt được cái lợi ích thiết thực nhất ngay đây, hiện giờ, chứ không phải đợi tới lúc nào hết. Ngay đây mình được chánh niệm, hiện tại mình được giảng sanh. Đó là cái mong mỏi là của Minh Thành đối với tất cả quý vị.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương hương gió đưa hương thơm toàn. Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha. Hãy subscribe.